Nó đã nói nên lời. Chạng vạng, nó điện thoại hẹn sáng mai, 8 giờ, ba mẹ ra Phan Thiết ở nhà mới luôn, không ở nhà trong resort Pi nữa. Cả đêm ba mẹ nó cứ chộn rộn vì sắp rời chỗ mà họ đã ở trên một năm trời. Bồi hồi chứ, ở đâu mà chẳng có sự quyến luyến buồn vui, ở đâu mà chẳng có kỷ niệm. Huống hồ ba mẹ nó, tuy cả đời dài đây mai đó, khi lên rừng, khi xuống biển, nhưng ba mẹ nó cứ kỷ niệm là kỷ niệm, buồn có kỷ niệm buồn, vui có kỷ niệm vui, chẳng bao giờ phủ vàng, bạc bẽo nơi mình từng ở, dù là tá túc. Mà ở trong resort Pi này, tuy ngắn ngủi, nhưng ba mẹ nó cũng kịp cho ra đời những đứa con tinh thần khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú và được trải qua một lớp học trường đời, toàn bài học mới. Chuyện này có lẽ nên gác lại một dịp khác, giờ phải chào từ biệt cái tổ chim chích chích chiêu chiêu trên hai cây cao trước nhà, bạn láng giềng của ba mẹ nó trong những ngày đầu mới tới. Ba mẹ nó tới đúng hẹn, đứng trước cổng nhà. Bà nó nói nhỏ xíu, có cổng sân là ngon rồi. Mẹ nó giáo giác quan sát chung quanh, nghĩ trong bụng, cái khoảng đất trống xung quanh, trước mặt, cũng hay hay. Mấy ngôi nhà mới cất có vẻ cũng hiền hiền, nhưng nó, thằng con đang ở đâu? Nó chạy ra, không biết từ đâu, chắc là từ bên quán hủ tiếu của vợ chồng nó. Nó hay núp trốn mẹ như hồi nó còn ở nhà trẻ. Hễ mỗi lần mẹ nó đến đón thì nó thích chạy trốn cho mẹ nó kiếm, hay làm bộ ngó lơ như không thấy, rồi bỗng nhiên lao thật nhanh đến mẹ và ôm thật chặt. Cũng có lần nó ôm ai đó giống mẹ nó buông ra thật nhanh, mắc cỡ, lảng đi chỗ khác. Nó mở cửa nhà bước vô trước, đi thẳng tới cầu thang và chỉ lên trên. Ba mẹ ở trên này. Nó dẫn ba mẹ nó lên cầu thang. Bà nó nói, cầu thang này rộng rãi, dễ đi. Mẹ nó không hiểu sao, không tíu tích vui nhà mới, mà còn có cái gì đó như là tội tội cho con trai, như là bối rối, ngại ngại, chưa cắt nghĩa, chưa định hình được. Mẹ bước vô nhà tắm và dặn robinet mở nước đi mẹ. Mẹ thử hoa sen nước nóng năng lượng mặt trời đi mẹ. Ba mẹ không còn kéo từng thùng nước từ dưới đất lên 6 tầng lầu như mấy chục năm nay. Ba mở đèn lên thử đi ba. Ở đâu? Con cũng làm ổ điện cho ba dễ xài, khỏi phải dùng ổ điện dây nhợ lòng thòng nguy hiểm. Trưa nay mình vô dài lon ken tân gia nhân ba. Nó chạy xuống nhà nhanh nhẹn, lanh lợi, vui vẻ, không giống chút nào thằng con trai kiệm lời, rù rì khó chịu như trước. Cũng dễ hiểu thôi, mấy ngày trước khi về nhà mới, nó vui vẻ nói với ba mẹ chỉ một câu, hình như nó muốn làm thơ. Bây giờ chúng mình đã có nhà mới, đi đâu cũng sẽ nhớ con đường về nhà mình. Con trai đã đón ba mẹ từ Mũi Né về nhà mới cất, có địa chỉ nghe rất hợp tánh, hợp tình ba mẹ nó. Xóm Kênh Bào, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, vào ngày 21 tháng 9 năm 2012. Ngôi nhà mới 2 tầng, có cổng sân, có hàng cao, có cửa bằng gỗ cẩm lai, có phòng khách, mỗi tầng đều có bếp, có cửa kính, có phòng riêng, có nhà tắm, nước nóng mặt trời, tỏa xuống hoa sen rồi mới tưới lên người, có sân vườn nho nhỏ, dễ thương, để mỗi sáng ngồi uống cà phê. Nghĩa là tuy không biết thuộc hạng gì, nhưng tường cao, trần nhà cũng cao, hít vô thở ra tràn ngập mùi vôi, mùi gỗ mới. Đặc biệt phòng làm việc có tủ sách, có cụ bà Dương Cầm, lão làng chở tới chở lui 5 lần 7 lượt mới được nằm yên vị trong phòng làm việc quá khang trang. Nhìn vô thấy yên bề gia thất một cách lạ lẫm. Mẹ nó suy nghĩ, hồi nào ngồi viết trên cái bàn gỗ tạp, mấy con chó ngứa níu, ngứa răng cặp chân bàn chân ghế lam nham. Bây giờ mẹ nó sắm bàn ghế ngồi viết, giường ngủ, tủ đựng quần áo cho mỗi căn phòng, chấm dứt cuộc đời trải chiếu dưới gạch, ngủ với dán chuột, cuốn chiếu, chấm dứt đụng đâu ngồi giết đó. Rồi không biết sắp tới có ngủ ngon giấc không, có còn viết ra chữ, ra nhạc không. Đành rằng mẹ nó rất tôn thờ quy luật bù trừ, nhưng còn đời mình, đời con, đời nước. Bỡ ngỡ, ngại ngần là đức tính cần có của kẻ quen sống không nhà. Mẹ vợ của con nó nói ba mẹ nó thật là có phước, có hai căn hộ chung cư ở tận lầu 6, toàn mối mọt, sắp sập đến nơi mà nay đổi được ngôi nhà, có nằm mơ cũng không thấy. Lại còn có quán hủ tiếu độ Nhật, thiệt là kiếp trước khéo tu. Nghe vậy hay vậy, chứ ba mẹ nó không nói tới phước phần hay khéo tu hành mà chỉ khen ông trời có mắt. Nhờ ở con đường vàng mà anh chị em ở rừng về được đổi đời. Nhớ thuở nghèo túng, nó thường mua vé số. Nó nói trúng số, con sẽ mua nhà cho ba mẹ. Chờ hoài chẳng thấy trúng. Mẹ nó cản, con cứ mua con heo đất, mỗi ngày cho heo đất ăn, cuối năm sẽ như là trúng số. Mà nó có nghe lời mẹ nó đâu. Nếu ngay từ đầu nó biết nghe lời mẹ nó, thì đâu phải chờ đến ngày nay mới có nhà mới. Bây giờ có nhà mới rồi, không phải bằng tiền mua vé số. Hàng ngày vẫn có mấy anh chàng tới thu thuế vé số. Tuy nó trốn chui, trốn nhủi, nhưng hễ lú đầu ra, gặp là không nỡ không mua. Có khi một, hai tờ, cũng có khi năm, bảy tờ. Có lần chỉ sai một con số là trúng độc đắc, nó tiếc ngẩn tiếc ngơ. Được an ủi vài trăm, nó đi mua kem ý cho ba nó ăn. Nó giả lả trấn an ba mẹ nó. Phan Thiết là thiên đường du lịch, muốn mua gì cũng có. Mẹ nó cười an ủi, nó lại không kiệm lời như trước. Nó nói, có nhà mới mà mẹ cứ nghĩ ngợi hoài. Mẹ còn tính lang thang đi đâu nữa. Mẹ cứ an tâm tận hưởng, cứ leo lên giường ngủ, cứ cất quần áo vô tủ, cứ thải đồ dơ vô máy giặt. Không còn cảnh tối trải chiếu ra, sáng cuốn chiếu vô. Có cái sân giường, mẹ trồng hoa, trồng ớt, trồng cải, sáng ra ngồi uống cà phê, ngắm nhìn bình minh. Nó đã mở miệng ra lời, mẹ nó mừng, khen nó bây giờ quạt bác, nói chuyện có đầu có đuôi. Nó tự tin và khuyến khích ba mẹ nó tận hưởng. Nó còn nói, có nhà là có tất cả. Trước đây, mình cũng có nhà, nhưng là nhà căn hộ do nhà nước cấp, hay là nhà phố chưa ở được bao lâu, đã phải bán để lo toan cuộc sống. Và rồi có nhà xây trên đất, không phải của mình. Hồi mới giải phóng, ông ngoại nó leo 6 tầng lầu tới thăm, thấy ba mẹ nó xếp mấy bộ đồ đen từ đồng chua nước mặn về làm gói kê đầu. Ông ngoại chạnh lòng, ông ngoại đưa mẹ nó gói tiền có hình con cọp. Ông Miễu đi mua gói nằm, còn bao nhiêu cho ba gửi. Mẹ nó đâu có nghe lời ông, mẹ nó và cả ba nó nữa, hai người đều sợ, vài ngày sau đem trả lại ông. Thật là cuộc đời này đã dạy mẹ nó quá kỹ. Chớ ngày đó đi mua gói nằm thì đầu rụng không còn sợi tóc. Vì ông nó làm gì có tiền, ông chỉ còn có bấy nhiêu. Tiền ông là tiền bán đất gửi vô ngân hàng quốc gia mà. Thôi, dụ tiền bạc, mẹ nó không rành. Nó nói một hồi, càng nói càng trật càng trúng, càng đau. Mẹ cứ chọc con hoài, thì mẹ cứ tận hưởng đi mà. Già, đau ốm, tới đâu lo tới đó. Mẹ thấy ba không? Ngày ôm cái bàn viết, cái tivi, chiều uống lon bia với cơm, tối ngủ ót. Nó giác đác, mẹ nó cười mím môi, cho qua những lời khen có cánh chuồn chuồn về ba nó. Chứ nó đâu có biết ba nó là con cháu Thánh Gandhi mà. Ông đang say máu ngà, ông đang thiền cái công việc mà vợ con không thay cho ông được. Đến khi ông thiền xong thì mẹ nó với nó phải chạy kim đàn quanh cái trục ông ngồi thiền, mệt xỉu luôn. Có lúc mẹ nó nhìn thấy nó đẹp trai khi có chút men bia bọt, trông nó hiền lành, nhẫn nhịn, nói câu nào ra câu đó, làm cả nhà vui, làm bữa cơm chiều, thêm đầm ấm gia đình. Khi thì nhìn thấy nó già khằn, tóc rễ tre muối tiêu, tóc bạc nhiều hơn mẹ. Mẹ nó có ca có kệ. Dí dầu mẹ chẳng có chi, chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời. Kẻo cà kẻo kẹt, cho có hơi gió cánh võng, chơ mẹ nó buồn cả đời. Mẹ không muốn làm khó con, mẹ không muốn làm khổ con, và mẹ sẽ không bệnh hoạn ốm đau. Và trong ngôi nhà mới cất của con, mẹ cũng không hỏi con vụ tiền bạc cất nhà, rồi vốn liếng còn bao nhiêu, hụt hao thế nào. Vì mẹ biết con sẽ không nói, mẹ chỉ biết con đang có niềm vui là con có ngôi nhà mơ ước. Thôi, để cho nó vui. Thôi, để cho gió cứ hú như đời nó với mẹ nó. Để cho ngọn gió hú từ biển vô, thô bạo, ngổn ngáo, không gì cản được. Mẹ nhìn nó đang yêu đời. Cứ để nó được yêu đời, thằng con bất hạnh của mẹ. Mẹ nó kéo đầu nó ngã vô ngực mẹ. Mẹ hôn tóc nó. Mẹ nó chê. Chẳng thơm tho gì, chát ngắt. Thì con đã nói rồi, mấy chục năm nay, mẹ lang thang hoài, mất mùi của mẹ còn chua lè. Nó cười giọng vẻ ngượng ngùng. Mẹ nó vội đẩy cái đầu nó dang xa ngực mẹ nó. Mẹ nó bỗng lạc giọng. Con phải giữ ngôi nhà mà con hằng mơ ước được bình yên. Con phải là người chồng mẫu mực, người cha khỏe mạnh và cương nghị. Con không được lơ là trách nhiệm. Mẹ chết con sẽ cô độc, không ai thương con bằng mẹ đâu. Con phải hiểu con sẽ ra sao khi con ngã bệnh. Ngôi nhà này không phải tờ vé số, mà nó là kết quả sự bầm dập cả thể xác và tinh thần của những kẻ bất hạnh chúng ta liên kết lại. Bữa nay mẹ sao vậy? Con không chỉ có nhà, con còn có cái quán bên cạnh. Niềm vui công việc của con là cái quán. Con không phải lo từng bữa như trước đây. Thôi, con đang vui mà mẹ nói toàn chuyện buồn. Ba mẹ nó với nó đã xong hai tác phẩm, tập nhạc cả một đời của chàng nhạc sĩ đất phương Nam và một cuốn sách hoàn thành không kịp thở về công việc điền giả sưu tầm dân ca Nam Bộ. Mẹ nó còn chống sức nóng của mặt trời được những bài thơ bảy chữ với tháng năm, bốn tảng văn bút đàm với má như là thuốc tiên, xúm nhau bắt kẻ quán gà và trích đoạn cuộc chạy trốn cầu Âu, trích tự thuật đời mình, đưa cho thằng con trai làm vi tính. Nó làm vi tính nhạc hay thiệt, chữ sắc lẻm đâu ra đấy. Bà nó khen, con vi tính nhất nước, chỉ có con là đoán ra tuồng chữ của mẹ. Nó nói mẹ con còn viết dữ tợn quá ba. Dữ tợn thiệt, mẹ nó làm mấy bài thơ tháng năm với bảy chữ, có gió hú, có sức nóng thiêu đốt của mặt trời, rần lên đầu, nghe tóc cháy xèo xèo. Bù lại, cũng có những buổi sáng thật êm đềm lãng mạn, ba mẹ nó ngồi uống cà phê ngoài sân vườn, tận hưởng ánh bình minh, nhìn ngắm cò bay từng đàn hình chữ V. Rồi nó khe khẽ, bước từng nấc thang, mang theo sắp bản thảo cuốn sách mới của ba mẹ nó, mà nó vừa vi tính xong. Mẹ nó vuốt từng trang bản thảo, nói kỳ này, cả ba chúng ta một lần nữa cùng đứng tên trang bìa cuốn sách. Đời có những lúc cả nhà tâng bốc nhau, vui thật. Đây, mẹ tặng con bài thơ, đoạn trường cảnh đấy người đây. Mẹ tặng con trai, đã dành cho ba mẹ những buổi bình minh quá tuyệt vời. Tạo hóa lưu danh chốn hữu tình, thiên nhiên kỳ thú ánh bình minh, có kẻ lang thang về ở ẩn, tạm dừng chân biết có đàng không. Đất trời mỗi sáng mỗi đẹp hơn, mây nước trùng phùng dải núi sông, biển xanh lấp lánh làn sóng bạc, gió mơn man khoe sắc cầu dòng. Xa thấp thoáng một đoàn kỵ mã, tuốt gươm trần lao vút thinh không, pháp phới bay bền bồng tiên nữ, ngư ông ngồi đọc ẩm thuyền trăng. Dần trời đông lớp lớp tầng tầng, cầu mây bắc chập chùng xuống phố, người đi bộ cười cười nói nói, gà ó o dậy sớm dậy làng. vén màn sương chim chóc hợp đoàn, vũ trụ qua đêm trời rạng sáng, bìm bịp kêu người mua kẻ bán, bãi cỏ non bò mẹ dắt bê con, cảnh hữu tỉnh dạ khúc ẩn ương, ếch nhái hòa theo nhạc ruộng đồng, đường bay vạch bầu trời nhấp nháy, văn minh qua lại buổi hừng đông. Có lẽ là ta đã phải lòng ở lại nơi đây miền cát trắng, đã phiêu bạc tìm nơi xa vắng, câu nệ làm chi một tiếng đời. Thôi thì ta cứ ở lại chơi, thử sức tàn khắp chốn mọi nơi, chẳng cứ bình minh hay chạng vạng, lang thang quá đã một kiếp người. Ba mẹ nó chuẩn bị xa nó, xa ngôi nhà mới một thời gian, thấm thoát vậy chứ cũng gần một năm sống bên con cháu trong ngôi nhà mới, khi xa tránh làm sao khỏi buồn. Bà nó nói, đi hay ở gì cũng khó. Mẹ nó nói, có bao nhiêu soạn tới soạn lui hoài. Đêm đầu tiên, mái lạnh chảy nước ướt giường ướt gối, nằm hoài, đêm dài lắm mộng. Ngày thứ hai, bắt đầu đánh hai giấc tới sáng, mưa đêm mưa ngày, biển êm trời mát, viết thêm một bài giới thiệu sách 18 thôn giường trầu của Trần Nhật Vi, một bài về nó đã nói nên lời, vẹo cả lưng, mỏi cả vai. Bất đắc dĩ, ba mẹ nó mới xa gia đình nó và ngôi nhà mới. Ba mẹ nó đã quen và thích ở gần biển nên quyết định dời đến khu du lịch xóm chài. Rồi đây ba mẹ nó sẽ cất một ngôi nhà tựa tựa như nhà nó đang ở, nhưng lợp lá ngay sát bãi biển, sẽ trồng một hàng cao, dày bụi tầm vông trước sân nhà, rủ vợ chồng chim chích chích chiêu chiêu cùng dàn nhạc chim trời đến ở làm bầu bạn láng giềng. Mẹ nó nhớ nó lắm, nhưng không biết nó có nhớ ba mẹ nó không. Ba mẹ nó đi rồi, nó nói chuyện đá bóng với con trai nó. Nó hẹn hò với mấy tay cũng toàn nói chuyện bóng đá. Cũng giống như bóng đá, cuộc sống luôn luôn đầy bất ngờ và không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Chết đi sống lại. Võng vừa mắc xong thì nàng xỉu. Trời ơi, thiệt là họa vô đơn chí. Ở giữa đồng tràm nước nổi tứ bề, nếu nàng có mệnh hệ nào, tôi biết chôn nàng ở đâu. Ngay cái võng tôi mắc cho nàng nằm cũng là mắc trên ngọn tràm, còn từ ngọn tràm xuống tới gốc, ôi đời tôi và đời nàng, hai cái đời cộng lại, khờ ô khô hỏi khổ. Tôi sờ trán nàng, ấm. Tôi nắm tay nàng, ấm ấm. Tôi sờ chân nàng, lạnh ngắt. Tôi nghe người ta nói, hễ chết thì chết từ dưới chân chết lên. Tôi muốn òa khóc, nhưng ơ kìa, nàng gọi. Em đói quá, em khát quá, anh ơi. Xa xa, phía một góc nước mênh mông, có tiếng cười của mấy anh em vọng lại như trả lời nàng. Hay là ở đó đang có cái ăn, có thể họ bắt được một con rắn. Tôi xoa dầu nóng cho nàng, tôi dỗ nàng nằm chờ chút xíu, anh trở lại sẽ có nước nóng và nhất định sẽ có một miếng cơm cháy khét cho em. Nàng ưa cơm cháy khét vì thơm thơm, lại có chất carbon mặn mặn thay muối. Tôi mới thò chân xuống nước thì trong chiều mờ mờ tối, vừa đủ cho mắt tôi trông thấy một con chuột bằng ngón chân cái đang té xuống nước. Nó lội bì bõm bì bõm. Cái nước khua thiệt hấp dẫn quá chừng. À, đừng có hòng mà thoát khỏi tay ông, đúng là ướt như chuột. Tôi cầm nó lọt thỏm trong tay, ướt mềm, ghê quá, tôi định phóng sanh cho rồi. Nhưng nhớ tới nàng, tôi liền liều mình cứu vợ. Tôi bóp cổ nó, dặn đầu lột da, móc ruột. Trong lòng tôi bây giờ là một miếng mồi trắng phao. Tôi hừng chí, lội xồm xộp tới bếp anh em. Các bạn tôi đã chặt cây làm bếp giả chiến, giống như cái giàn hành, hangoken dày, chữa cháy phừng phừng và một con rắn rằn ri cá đang ỏng ẹo trong lửa. Tôi cặp gắn con chuột nướng ké lửa than, nghe xèo xèo, cũng có mỡ chảy đàng hoàng. À, ta này dám ăn thịt đồng loại hả? Chả là bạn bè trong đoàn quân có biết tôi tuổi Tý, với dáng vẻ phớt đời của Don Quixote, tôi trả lời. Dù nàng có ăn thịt tôi để được sống, tôi cũng không hề kêu ca. Được thế, tiếng cười nổi lên sóng sánh cả sao trời trên mặt nước, đồng tràm thâm u mênh mông. Tôi ngắt lá tràm tăng khu, gói con chuột khét đen teo tóp bằng cái cao đẹp và một khoanh rắn bằng lòng lóng tai của anh em gửi thêm, lội trở về giỏng nàng mà lòng hồi hộp lo âu. Nhưng sung sướng quá, nàng đã ngồi dậy chờ đón tôi. Nhanh như chớp, nàng nhồ lấy trên tay tôi ăn ngấu nghiến, không hỏi anh ăn gì chưa, cũng không hỏi thịt con gì. Nhìn nàng đói khát không giống ai, tôi cũng tủi cho cái thân tôi. Em ăn thịt chồng em đấy. Nàng kêu ghê quá, muốn ói. Tôi vừa tội nghiệp nàng, vừa nghĩ đúng quá, trời xanh trời dưỡng, đúng quá. Nàng đã tỉnh như sáo, rủ tôi chặt cây làm bếp, đốt lửa. Nàng có vẻ biết nhiều chuyện lý thú về con chuột. Nàng kể các món ăn nấu bằng thịt chuột, không gì bằng chuột ướp sả ớt đem nướng, có lý. Chuột xé phai, chuột nấu canh chua lá giang, tành chết. Hễ tôi nói có lý, thì nàng cho qua, mà tôi chê tanh, thì nàng giải thích, làm tôi nuốt nước miếng trừ cơm. Không biết con chuột nướng của tôi có lưu thông tới đâu rồi mà nàng hăng quá. Nàng kể lại ngày kháng chiến đánh Tây, chiều nào mấy thầy trò cũng dậm cù bắt chuột đựng cả thùng thiết. Chuột đồng miệt Cần Thơ, con nào con nấy bằng con cô tròn đi lát. Nó ăn toàn cỏ non, mạ non, lúa mới nên con nào cũng ú quay. Không như chuột chui nhủi ống cống ở chợ. Tôi cười, heo sữa thì nói heo sữa, còn bài đặt nói tiếng Tây. Tôi chọc quê nàng, coi bộ em yêu chuột quá hen. Nàng chì ghê, nói lảng sang chuyện khác, rồi đèn pin coi chỉ tay tôi. Anh trầm tĩnh nè, tốt bụng nè, kín đáo, hay cả lo, tự trọng, trung thực nè, hay nổi cọc nè. Cuộc đời sống về sau thường bị trọng tài xây cá nại nè. Tôi và nàng cười rùm trời quên cả đói khát. Chỉ mới miếng cháo loãng và ăn các món chuột, tưởng tượng mà mặt trời đã ló dạng đằng đông, bầu bạn đã rục rịch tiếp bước cuộc hành trình. Tôi đi sau lưng nàng, nhìn nàng bì bõm trong nước. Tôi nhớ tiếng bì bõm của con chuột con tối hôm qua. Ai ngờ nó đã cứu vợ của tôi. Chỉ có điều là tiếng bì bõm của nàng làm tôi xót xa. Rồi mãi sau này, khi giặc đã yên, chúng tôi trở về đồng tràm, nghe cô bác đọc về con chuột, kể tội trạng nó phá hoại mùa màng. Ai mà ngó thấy cũng nổi da gà, vô số hằng hà, dài hơn cây số. Chuột đồng lố nhố, tối tối mờ mờ, người nào ngó lơ, nó súng ăn thịt, bằng ngày khép nếp, tối lại thành tinh, như là âm binh rủ nhau ra cắn, các loài gặm nhấm. Mình dài thẩm thược, tợ như ống tre, cái lông ngoe ngoe, cái đuôi ngoắt ngoắt, cái mỏ nhọn hoắt, con mắt thồi lồi, nó phá động trời. Nghe tới đây, hai đứa tôi bồi hồi nhớ, ngẫm đời mình cũng đã từng được chuột cứu thuở cơ hàn. Nhưng tôi nói thêm với nàng, dẫu anh tuổi Tý, nhưng hễ có công thì thưởng, có tội thì trừng, không cần phải bù qua sớt lại, tính toán chi rứa. Thợ cò. Thợ cò mang súng carbin, chỉ có một viên đạn mà thôi. Nhưng trước khi mạo hiểm đường rừng, thợ cò cũng nhờ mấy anh em trong đơn vị kín đáo khóa nòng, sợ lúc buồn buồn, ngứa nghề, cướp cò bất tử. Thật ra, ngày còn là con gái miền Nam trên đất Bắc, thợ cò thi bắn cũng có giấy khen hạng ưu của thành đội Hà Nội. Chó tá phải rồi, chớ bản tính vốn ngán súng đạn. Ngày chống giặc Mỹ, thợ cò thường đi một mình ra khỏi căn cứ, thơ thẩn ở trảng tranh, rồi hút vô rừng sâu đẫm sương, những cánh li ti, bông cây sầm gió lai rơi rụng dính chặt vô áo bằng ni lông đen như có thêu hoa tím. rừng tạo cho tâm hồn con người cái tính lãng mạn, mà ngày chiến tranh ai bị mắc cái chứng lãng mạn thì coi như không đàng hoàng. Lại ra khỏi bìa một cánh rừng nữa, nắng nóng bắt đầu làm rơi rụng nhiều hoa trên áo và mồ hôi muối lớm đớm mốc trắng thay vào màu hoa tím. Thợ cò ngồi nghỉ bên gò mối, sực nhớ sắp bản thảo mang trong túi vết. Đem xuống nhà in Trần Phú để in tờ SHVN mà mình làm thợ cò. Thôi, chuyện ngắm rừng để vào lúc khác. Thợ cò biết nhiệm vụ của mình rồi, là chỉnh sửa chính tả hỏi ngã T hay cờ, G hay không có G, là phải để ý cho kỹ thợ xếp chữ, xem có ai bị bò cạp chữa nấp trong hộp đớp ngay ngón trỏ, làm cho nhức nhối 3-4 ngày là coi như bốc chữ cái trúng chữ con. Cuộc gài bẫy vô tình thật khó lường. Thấy chàng trai trẻ tên Danh trưởng cò ở nhà in Trần Phú một ngày nhảy xuống suối cả chục lần, anh ta nhúng nguyên cái đầu xuống nước, lắc lắc đầu rủ tóc ướt rồi lại nhúng. Anh ta nói là để cho mát đầu, làm nghề thợ cò ở tù như chơi. Thợ cò nghe nói vậy cũng xuống suối gọi đầu hoài, mát cái đầu thì mát, chớ thợ cò là dân miền Nam, cái màn la cái mùng, cái còi la cái kèn, cái bát kêu cái chén thì làm sao vào cái nghề này được. Đành rằng lúc chiến tranh ác liệt, có địch tình thì phải có ta tình, phải được thử thách trước việc gì khó mấy cũng xong. Đành rằng phải chịu cảnh đính chánh, có dò có dọc. Cuối cùng lại lâm vào nỗi cay đắng, thành thật xin lỗi cùng tác gãi. Khi xứ sở ráo quạnh chiến tranh, thợ cò hí hửng đổi nghề. Mình cứ mặc sức mà phóng bút, hỏi ngã cứ bức nghiêng nghiêng, muốn ngã ừ thì ngã, muốn hỏi ừ thì hỏi. Đã có thợ cò thường thặng, máy móc tối tân hiện đại, phát hiện chính tả liền một khi. Còn thợ cò bất đắc dĩ thì đã quá ngán cái con chữ tai quái này lắm rồi. Nhớ ngày xưa, thợ cò cũng là dân đánh máy hai ngón, từng giật giải nhất giải nhì, qua mặt cả những tay đánh bằng 10 ngón chớ chơi đâu. Máy đánh chữ của Lan Sa để lại sức máy mà có dấu, cho nên đạo Phật đạo Cao Đài thành dao phát dao cạo dài, cơ giới hóa thành cò dơi quạ. Rồi con cả gan hỏi con gái tới chữa răng, em có chữa lần nào chưa, khiến cô gái đồng trinh thẹn chín cả người. Dạ em không dám ạ. Rồi thì khi bệnh nhân đến phải đưa bệnh nhân đi thục pháo ngay lập tức. Trời ơi, thục tháo mà ra thục pháo, mà cái thời giặc giả, nói động tới pháo, có ai mà không tin. Đạo diễn Ngô Y Linh đã diễn xuất tài tình tiết mục sai chính tả nói và viết này, làm thiên hạ cứ ôm bụng cười hoài, thiếu chút nữa thì phải đi cấp cứu tập thể. Tưởng thời gian sẽ ủng hộ thợ cò, nào ngờ quá tuổi 70, thợ cò lại trở về nghề cũ. Có lẽ con chữ nhất định theo đuổi thợ cò, quyết không tha mạng, nên giờ đây thợ cò phải thúc thủ ngồi nhà, ngồi tối cầm cây bút chì loại 3B 4B nổi tiếng của tiệp khắc, mà tim cứ thót, cứ hú hồn hú vía hoài vì những con chữ oái oăm, phá đám. Đừng có chan nước mắt ớt thành nước mắm ướt. Đừng có chan nước mắt chanh thành nước đá chanh. Nhiều lắm, nhiều nước mắm ớt chanh lắm, nhiều người ghé lại tiệm uống sữa Honda lắm. Mà lạ, đã vô cái nghề thợ cò rồi, lại sanh bệnh nghề nghiệp, cứ phát hiện được chữ tục tiểu mà chữ tiểu bỏ dấu hỏi đứng trân thì vui quá chừng. Cho mày chết, cho mày chết. Vui nhất là đọc báo hàng ngày, sai cả cái tích to đùng, thợ cò mừng quá. Rồi lấy cây bút chì khoanh tròn tròn, kéo ra ngoài chỗ trống, sửa như sửa bản thảo chưa in. Đôi khi, thợ cò già cũng có cò con bên cạnh, bơ dai, dẫn dấu hỏi hay dấu ngã cháu. Trước khi nó trả lời dấu hỏi, nó còn hỏi lại, vậy chứ hồi đó bà viết dai dẫn dấu gì? Cái thằng nhiều chuyện, còn hỏi đố lại nữa hả? Nhưng rồi mọi việc đều ổn cả thôi. Thợ cò già bây giờ đã có thằng cháu ngoại cô Khương, nhà nó ở gần nhà bà, leo lên phóng xuống chưa đầy 100 bậc thang. Nhưng dịp nghỉ hè, nó lên ôm cả sắp bản thảo của bà về sửa chính tả, tự nguyện làm thợ cò thế thiệt cho bà. Sau khi được nghe bà đọc bản thảo truyện thợ cò của bà nó cười méo xẹo cả quai hàm, làm như chưa bao giờ nó có được một trận cười đã như vậy. Không biết là bà nó viết có vui thật không, nhưng chắc chắn là nó vui, vì nhờ nó mà bà nó có thể tránh được sự cố cáo lỗi cùng tác gãi. Thư tình sao y bổn chánh. Anh không phải là bạn, cũng không phải là đồng nghiệp với tôi. Anh đúng là một người mái loại xịn chính hiệu, không thể chê vào đâu được. Anh tới cơ quan thật đúng giờ, đi thật nhanh tới phòng phẫu thuật, thay dép, mang khẩu trang, mặc áo blue, đội bông nê, mang găng tay, ai lê, máu me đang chờ. Nhất định anh không hề ghé lại, dù một phút để cười nhếch mép cùng các bạn đồng nghiệp, chia sẻ rét mướt hay góp câu về chủ nghĩa xét lại hoặc giáo điều chủ nghĩa, trong khi các đồng nghiệp của anh sáng sáng gặp nhau như một đàn cò trắng đang rỉ lông, quẹo mỏ cho nhau trước khi bay đi kiếm ăn. 10 người trăm tính, chung sống riết quen, chẳng ai trách anh làm gì, để anh chơi một mình vậy. Bất ngờ, anh tạt qua phòng y vụ, sờ vai tôi, rủ tôi ra ngoài hành lang, chỗ bệnh nhân ngồi chờ. Anh ấp a ấp úng, vụt chạy biến xuống cầu thang, làm tôi sơ vơ, sững vững một hồi, không biết ất giáp đâu mà mò. Tuy vậy, cử chỉ đó thường thấy trong phim của Sắc Lô. Tôi đoán là anh đang muốn nói chuyện yêu đương. Tôi chờ anh ta tới theo tôi ra hành lang lần thứ hai. Chờ mãi, chờ hoài. Vì lúc đó cũng có nhiều người tỏ tình với tôi, nhưng thủ trưởng của tôi can ngăn. Ông nói tôi không phải là người nữ, vì vợ ổng có tánh đụng ai cũng ghen, mà không hề ghen với tôi, mà còn thích tôi nữa. Làm cho tôi rơi vào tình cảnh lắm mối tối nằm không suốt mấy năm ròng. Chuyện gì không biết chuyện gì, nhưng vào một đêm mưa phùn gió rét, anh xuất hiện bên ngoài cửa sổ không có chấn sông. Chỗ tôi ở là cái nhà kho trong khu tập thể. Anh lén lút lấp ló khẽ gọi tôi. Bộ có bệnh nhân đi săn bị gấu mút mắt hay táp mất cái đó như tuần trước hả? Tôi hỏi thiệt chứ không cố ý cà rỡn, bạo mồm bạo miệng. Lúc nào chị cũng nghĩ tới bệnh nhân, nghĩ tới cái vụ của tôi đây nè. Má tôi thúc quá, chị viết giùm tôi một bức thư, nói tôi đồng ý yêu cô ta và cưới cô ta làm vợ. Biểu cô ta đừng có nóng ruột, cha mẹ đặt đâu tôi ngồi đó, sáng mai chị đưa gấp cho tôi. Ra đề tài nội dung bức thư xong, anh dúi cho tôi một gói kẹo sô-cô-la. Thôi đi, ai biết mặt mũi ra sao, mà sao phải cha mẹ đặt đâu anh ngồi đó, anh có yêu cô ta không? Tôi lên mặt và không giấu tự ái. Không yêu cô ta thì yêu ai? Ai cũng, tôi cũng chê. Chớ hồi đó tôi cũng có yêu, nhưng không thành nên bây giờ tôi chai luôn, chỉ nghĩ tới cha mẹ già. Thôi, để tôi viết, nhưng anh phải chép thành tuồng chữ của anh nha. Tôi tự dưng thấy tội tội anh, tự dưng lạc lòng. Cũng may, ảnh không tỏ tình cha mẹ đặt đâu ngồi đó với tôi, vì tôi có sống gần cha mẹ bao giờ đâu. Thư gửi em yêu của anh. Cây đa trước miễu, ai biểu cây đa tàn. Bao nhiêu lá rụng, anh thương nàng bấy nhiêu. Từ bữa gặp em, tới thăm má anh tới nay, nhớ em. Anh ngồi đứng không yên, công việc bỏ phế, chỉ nhớ mình em. Hiện nay, anh đang có cha mẹ già, không thể nào sớm thăm tối giếng. Anh thấy em hiền lành chân chất, rất xứng với anh. Vậy anh thề sẽ là người chồng tốt đặc biệt của em. Em không được từ chối, chồng tương lai của em. Tôi xếp lá thư hình trái ấu, chua thêm mấy câu hát đưa em của má tôi. Mần thơ trái ấu gửi thấu cho chim, chim đưa cho gió đưa cho nàng. Sáng hôm sau đúng hẹn, lần đầu tiên tôi thấy mặt anh buồn so. Anh nhét cái thư dưới máy đánh chữ và viết cho tôi Chị viết thư kỳ quá, xưa như trái đất. Chị phải viết cho ướt át. Tôi nghe chị đọc báo cáo hàng tháng hay lắm. Bộ chị không muốn tôi có vợ hả? Sao anh ta lại quạo đeo với tôi chứ? Nhưng rồi thấy anh khổ quá, tôi giác đát. Ngày thường thấy anh sống khô khan, máy móc, nên tôi viết cho giống tánh của anh. Muốn ướt át thì để tôi viết lại. Ảnh cười, lại lo lót cho tôi hai trái chuối xiêm. Tôi hứa sẽ viết lại trữ tình cao thượng sướt mướt. Anh yên tâm, không có nhất quá tam đâu. Anh nắm tay tôi, làm tôi kinh ngạc lẫn bồi hồi. Đêm đó, vì bí và gấp quá, tôi soạn lại những bức thư tình mà tôi đã nhận được của mấy người yêu tôi. Tôi sao y một bức. Em hằng mơ tưởng của anh. Người ta không có ai khen em đẹp, nhưng những người chê em xấu đều mê mẩn em khi em nói chuyện và khi em cười. Khi cái miệng em cười thì đôi mắt em cũng cười. Ngược lại, khi môi em mím chặt, anh càng thấy đôi mắt em cười lên sáng trưng và thổ lộ rất nhiều lời dịu dàng, đôn hậu. Em hãy trả lời anh, đừng dè dặt, đừng nghi ngờ. Anh là người con hiếu thảo, là người chồng sẽ yêu em mãi mãi, sẽ chia sẻ với em mọi trắc trở và sẽ là người cha có trách nhiệm với con cái. Anh mãi mãi là người đảng viên, một lòng một dạ. Em sẽ tự hào về anh, chồng tương lai. Anh nhận được bức thư tình sao y của tôi rồi. Vô cơ quan, anh tạt qua đàn cò trắng, cười nói lý nhí, làm ai cũng lấy làm lạ, khen sáng nay tốt trời. Anh lại tạt qua phòng y vụ, đưa cho tôi một bọc bánh men. Anh cưới vợ, đúng là người nữ đó nhận được bức thư tình của một đảng viên tốt gửi cho tôi. Lạy Chúa, mong anh gì ơi, không bao giờ đọc lại bức thư của anh mà tôi đã cập dê của bạn tôi cưới vợ. Thời gian trôi qua không cản nổi. Sau chiến tranh, gặp lại anh bạn khô như ngói, giờ có vợ con đề huề, cha mẹ già vẫn sống thọ. Anh đã là giáo sư, vợ anh là bác sĩ. Con cái dâu rể đi ra đi vô muốn chật nhà. Anh rủ tôi tới nhà ăn cơm, có bánh đa nướng cuốn lòng heo, xào rắc đậu phộng. Tôi đoán chắc vợ anh là người miền Trung. Anh cảm ơn tôi. Anh khoe vợ anh lâu lâu còn lấy ra bức thư tình của anh gửi. Lần nào anh cũng rưng rưng nước mắt, làm tôi nhớ chị quá trời. Trở về trong đêm chiếc bóng, tôi tiếc sao mình không mở văn phòng. Tại đây có xào nấu thư tình giá rẻ mà hiệu quả. Kính thưa, hồi còn trẻ, tôi cũng có làm công việc viết và đọc. Tôi cũng không hiểu tại sao, vì cái đường chữ nghĩa của tôi không được bao nhiêu mà ở cơ quan đơn vị nào tôi công tác, không sớm thì muộn, tôi đều bị thủ trưởng tôi biểu viết báo cáo kết quả công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng. Lần đầu, thủ trưởng cần nói gì, tôi đều phải viết nội dung về các sự kiện hoặc những ngày lễ của đất nước, lễ khai mạc, học nghị quyết ở trên gửi xuống, khai mạc các lớp chuyên môn y tá, y sĩ, nữ hộ sinh. Có lúc tôi viết thường xuyên mỗi đêm cho trưởng đoàn ca múa miền Tây quê tôi. Khi đầu ghe tới vùng mới giải phóng hoặc sắp giải phóng, tôi đều viết như cái máy kính thư liên tục. Rồi Sài Gòn giải phóng không được bao lâu, bỗng dưng hàng tuần tôi phải đến các nhà văn hóa để kính thưa, mở màn giới thiệu các làn điệu dân ca Nam Bộ. Hãy thấy mặt tôi, tôi chưa kịp kính thưa, không cần năn nỉ xin xỏ, những tràng vỗ tay như sấm sét, thì cả hội trường đều nhốn nháo, sầm xì. Tôi giống như em gái Trần Giang Khê. Đó đó, hàng tuần, ngày thứ hai, thứ ba, tôi đã nhận show cho thứ bảy, chủ nhật tới, lên lịch kính thưa, kính mít. Hết các bạn trẻ tinh hoa của Sài Gòn, tới chị em trung hậu đảm đang, tới các cháu thiếu nhi tương lai rạng rỡ của đất nước ngày mai, rồi tới nông dân ngoài thành, là chén cơm của nội thành. Nói chung, nhận show đối tượng nào, tôi cũng phải viết lời nói đầu, đề cao tính ưu việt của đối tượng đó. Không phải chỉ đề cao suông, mà phải học các bài dân ca phù hợp. Thí dụ như, đối tượng là chị em, thì phải nói về kén chồng, Lý nàng dâu, Lý đi cấy, Lý áo vá quàng, Lý trái mướp. Chiều chiều gọt mướp nấu canh, thấy anh qua lợi bỏ hành cho thơm. Đối với trẻ con thì tập tầm vông, Lý cây dừa, rồng rắn lên mây, trò chơi đánh đũa. Đêm đêm nằm gần thầy xã, chuyên trách sưu tầm dân ca, nhưng ổng đâu có khổ như tôi. Ổng thở phì phì, còn tôi cứ lăn qua trở lại, hết lẩm nhẩm kính thưa, lại thì thầm hát hò về Lý, nửa ngủ nửa thức, mơ mơ màng màng riết. Chờ nghe tiếng xe đạp có két đi bỏ báo ở các sạp, tiếng xe đổ rác bốc mùi, biết là trời sáng, sửa soạn lên đường kính thưa đây. Con gái chạy theo ngắm mẹ, có cái áo bà ba, mẹ mặc hoài. Ông chồng ra cửa, đưa xuống cầu thang chúc thành công tốt đẹp. Đến trưa, diễn giả cầm bao thơ về, dưới tầng 1 lén hí nắp bao thơ ra coi. Dòm thấy có 10.000, có khi 20.000. Kính thưa muốn xỉu, ráng lết bánh tới nấc thang 108 cuối cùng. Chồng con chạy ra đón, tế nhị không hỏi tiền thù lao, chỉ có kính thưa tự khoe lên dây cót cả nhà, rằng thì là xém xém 100.000, cha con nó ồ lên, khen kính thưa hết lời. Những tình huống kể trên kéo dài hàng chục năm, với cái sự kính thưa, kèm theo hát hò, tự nói tự diễn, chọc trời khuấy nước tưng bừng. Không biết rừng thay lá đã bao mùa, tôi đã chuyển sang nghề viết báo cáo như đã kể ở trên. Sau trận càn Jackson City, chắc các bạn trẻ đã nghe qua quy mô của trận càn này ở bang dân y miền Nam. Tôi là một thành viên của ban chỉ huy chống càn, phải làm báo cáo trình lên thủ trưởng. Thủ trưởng gọi tôi lên trả lại báo cáo. Tôi nhìn sơ qua, thấy các tờ giấy báo cáo mọc lên những dòng tròn bằng bút bi đỏ, nhốt chữ rất lia chia, như thầy giáo chấm bài. Ông rỉ rả, một trận càn vào căn cứ đầu não, thất điên bát đảo như vậy mà chị, khi đang làm việc nghiêm túc, thủ trưởng tôi thường gọi tôi bằng chị hoặc đồng chí. Viết thấy vui quá, thắng lợi rực rỡ quá, chị dùng chữ rất toàn Strebian, khiến tôi quá mệt mỏi, vì khó hiểu nổi. Ông bảo tôi về viết lại logic hơn, thật hơn, để ông gửi lên cấp trên, nếu không viết lại thì gạt gẫm cả đám. Ôi thủ trưởng của tôi, ông là trí thức học từ Pháp về. Khi mới gặp, ông nói chưa rành tiếng Việt. Nhưng ông bắt lỗi tôi về cách viết lạc quan tếu để mua lòng lãnh đạo của tôi, làm tôi xấu hổ và cẩn thận hơn. Và tôi hiểu ra rằng, văn hóa được tin cậy cao thượng của một nước đều phải là sự thật và thuyết phục. Còn nhiều chuyện xảy ra trong cái vụ viết và đọc, cho tôi những bài học mà cho tới bây giờ khi nhắc lại vẫn còn cười chảy ra nước mắt. Đó là viết sẵn bài diễn văn cho mỗi đêm biểu diễn ca múa ở các vùng ven. Chiều chiều võ lãi chạy nườm nượp trên sông, các diễn viên lo ôn bài hát, lo đối đáp vai diễn, tôi thì lo kính thưa cho trưởng đoàn đọc. Chiều nào cũng phải đổi điểm diễn, pháo bày, ép em bắn tỉa đùng đùng, xẹt xẹt, đạn pháo rớt lõm bõm xuống sông. Tôi vẫn phải ngồi trước võ lãi viết kính thưa đồng bào, bà con thân mến. Khi thì cái tắc, lúc thì cái chanh, lúc lại cái mơn, rồi cái sắn, cái nhum. Địa danh thì đổi mà chương trình thì vẫn y nguyên, không thay đổi. Nên tôi bị oải quá, bèn có sáng kiến chỉ đổi địa danh, viết phóng chừng thành tích, diệt giặc lập công, tăng gia sản xuất nuôi quân. Tổ trác báo hại, cái tật cứ nói hoài mấy câu, quân là cá, dân là nước, nhân dân miền Nam anh hùng. Tới xã này, tôi kính thưa khen ngợi uy danh diệt ác phá kèm. Tới vùng cài răng lược, tôi khen thành tích hạ máy bay. Trưởng đoàn đọc lỡ trớn vài lần mới phát hiện ra, đành tự an ủi. Cũng may dân tình ham coi văn nghệ giải phóng, chứ chỉ viết ba xôi nhồi chỗ, vậy thì bà con mình chất vấn, mình nghẹn họng sặc máu, chớ chẳng phải chơi. Bởi vậy, cả mấy năm trời, tôi chạy show nói về dân ca, tuy đắt như tôm tươi, tôi luôn nhắc nhở mình khi đứng với cái mượn hơi nói về văn hóa của dân tộc do ông bà để lại, đừng có lấy cái bài hái chè bắt bướm của Trung Quốc minh họa cho cảnh sạc sò ở đất mũi Cà Mau, đừng có lấy bài trống cơm minh họa cho cảnh dặm cù bắt chuột ở Đồng Tháp 10, đừng có mà mà lấy nhạc múa sạp của đồng bào Tây Bắc mà đệm múa cho các nghệ nhân bóng rổi miệt sông nước miền Tây.